Và thì tôi nghĩ rằng là nội đây chúng ta giống như là người trong nhà hết cả, chứ không có ai lạ lùng gì. Dù là không ở gần gũi bên nhau nhiều, nhưng mà là cùng ở trong một thành phố sinh hoạt. Cái điểm cái hạ an cư tại đây thì tôi thì cũng là một thành viên ở trong thành hội học tu sĩ, cũng như là tôi tùy hỷ với Phật sự này, cũng gọi là ngoài cái việc mà giảng dạy cho các hàng tử đệ ở trường. Xin thưa rằng là cái tuổi chưa già lắm, nhưng mà tuổi này là hơi quá cổ lê, vượt cổ lê thì cũng được phép gọi là lớn, là già. Mà giảng dạy cho trường thì nó cũng có thể nói là khá mệt nhọc. Thành ra cái việc của thành hội Phật giáo tổ chức ở cái điểm tại quận 9, các hòa thượng trưởng lão cũng như là các thượng tọa đại đức tu hội về đây công túc an cư, thì được cái lời mời của ban trị sự thành hội, và cũng là làm cái việc trách nhiệm bổn phận của mình đối với Phật sự và tăng sai, thì tôi đến đây để tùy hỷ Phật sự, cũng như là thăm viếng chúc mừng chư vị thượng tọa đại đức, quý hòa thượng ở trong cái trụ xứ ở địa phương đây. Thì hôm nay tôi xin thưa thế này, như chư liệt vị chúng ta đã ý thức cái chuyện học Phật thì đó là cái chuyện, là cái việc mà học trọn đời, cũng như cái việc mà hành đạo, gọi là tu mà hành đạo cũng là cái việc làm trọn đời. Cho nên là cái chuyện mà an cư kiết hạ là cái truyền thống từ thời Đức Phật tại thế tới bây giờ, thì mình cũng làm, gọi là làm cái việc truyền thống thôi. Chứ thật ra thì mình hàng năm mình không có khất thực giống như Phật hồi xưa, hàng ngày mình không có đi khất thực giống như Phật hồi xưa, cho nên dầu là mùa nắng thì cũng không có đi khất thực, mà mùa mưa cũng chẳng có đi khất thực gì. Thế thì là cái việc tu hành của cái Phật giáo Việt Nam nó có cái truyền thống riêng của Phật giáo Việt Nam, nó có cái nếp sinh hoạt riêng. Hay là mình nói rộng hơn là Phật giáo Trung Hoa. Phật giáo Trung Hoa Việt Nam mình thì cái sinh hoạt nó cũng giống nhau. Nó có cái truyền thống sinh hoạt, cái kiểu của Trung Hoa và kiểu của Việt Nam. Nghĩa là không có đi khất thực hàng ngày. Vì vậy cho nên cái ý nghĩa mà kiết hạ an cư thì coi như làm cái việc truyền thống, cái thực chất mà cần thiết thì nó không có gì quan trọng lắm. Vì đâu phải mình tránh gió mưa, mình tránh lầy lội gì đâu. Tuy nhiên là mình 3 năm mà mình có cái cơ hội làm cái việc truyền thống đó, mà mình hội họp nhau để mà trao đổi, để mà đàm luận về giáo lý, về phương pháp tu hành, thì cũng có cái lợi rất là lớn. nếu mình vận dụng, mình sử dụng khéo cái cơ hội 3 năm kiết hạ cư truyền thống này, mình cũng vẫn có cái lợi lớn. Thì tôi xin thưa là như tôi vừa nói là công việc nó cũng hơi nhiều, cho nên tôi không có đến cùng với chư hòa thượng, chư thượng tọa Đại Đức được. Thì một tháng tôi đến thăm với một lần, gọi là tùy thủy Phật sự. Thế thì là cái việc mà gọi là diễn giảng và học hành gì đó thì cái gì đó mình đừng có nói. Mà tôi muốn đề nghị chẳng hạn như cái buổi hôm nay nè, buổi mà tôi được diễn kiến các ngài, là tôi đề nghị mình sinh hoạt một phút nó không mới, nhưng mà có vẻ như mới vậy. Là tôi xin đề nghị vậy, là vì tháng tôi đến có lần mà mình đâu có đặt cái vấn đề mình lấy cái bộ kinh nào ra mình làm cái giáo trình đâu. Thời gian ít như vậy thì mình đâu có thể đi vào cái bộ kinh nào mà để cho nó tới nơi tới chốn mà nó hết cái bộ kinh được. Thế thì bây giờ mình làm vậy, xin các thầy nói các thầy cho nó thân mật đi, huynh đệ nhau hết rồi, không ai đâu lạ. Xin các thầy là chuẩn bị trong ý tứ của mình đó. Và các thầy có thể đặt ra cái vấn đề mà coi như là bữa nay chúng ta gọi là hội thảo vậy, hay là tọa đàm, hay là đàm đạo vậy. Đàm đạo tức là mình luận đàm về chuyện đạo lý. Thế thì các thầy có thể nêu ra bất cứ là ý tứ gì của mình cần thiết mà mình thấy rằng muốn nêu, mình muốn nói, hoặc là mình muốn nêu ra để mà đàm đạo, thì tự mình nêu ra. Hoặc là các thầy có thể đòi hỏi, hoặc là đánh một dấu hỏi là chúng ta nên tu hành như thế nào và tu hành bằng cái cách gì, thí dụ vậy. Hay là bản thân của các thầy đang tu pháp môn gì mà nó đạt cái hiệu quả là tốt hay là chưa có đạt hiệu quả tốt. Thế thì bây giờ mình đem ra, mình thân mật, mình đàm đạo về cái việc đó. Tôi nói ví dụ như giờ trong này có một vị là tu pháp môn tịnh độ, tu lâu quá, mấy mươi năm rồi, năm nay mình 50 tuổi rồi, mà mình niệm Phật tịnh độ lâu quá mà mình thấy nó vẫn chưa có gì biến chuyển hết. Thế thì tại sao? Tại sao không có sự biến chuyển gì mới mẻ hơn? Chẳng có gì khác hơn là người khác không có tu pháp môn gì hết. Thí dụ vậy. Hoặc là có người nói rằng tôi tu pháp môn tịnh độ năm nay là được 30 năm, cái kết quả nó như thế này, thế này, thế này, rất là tốt. Còn vị khác thì nói rằng tôi tu thiền thì nó như thế này, rất là tốt. Còn có người nói tôi tu thiền không có kết quả, hoặc là lâu quá mà chưa có kết quả, thí dụ vậy. Hoặc là có người nói tôi tu tịnh, hoặc có người nói tôi tu mật, hoặc có người nói tôi quán về duy thức, hoặc là có người nói tôi tu về luật, tôi tu chính đáng như thế, hoặc chưa chính đáng, còn thiếu sót chỗ nào, và có kết quả như thế nào, hoặc chưa có kết quả như thế nào. Thế thì là tôi xin các thầy tự nêu ra vấn đề ra rồi tự nói, rồi các thầy có thể hỏi tôi nữa, các thầy cũng vấn đáp lại tôi. Nếu mà mình tọa đàm nhau xong rồi cái rồi có thể hỏi ngược lại hết, coi cái bước đường tu hành mình tu bằng pháp môn gì mà nó có đem lại kết quả gì không. Cái đó tôi nghĩ là rất là thiết thực. Bây giờ trước hết là trên cái danh nghĩa mà được có ban tổ chức vừa giới thiệu đó, rồi kể như là tôi tạm gọi là chủ trì đi, tạm gọi là chủ trì, mà tôi có thể cật vấn tìm hiểu ở đây. Rồi ngược lại các thầy cũng có thể nạn vấn, yêu cầu những cái trả lời của tôi. Thế thì trong thời gian mình gặp gỡ ngắn ngủi này mà làm được vài ba bốn chuyện nào mình thấy hứng thú thì những lần sau mình làm nữa. Chứ bây giờ mình đem ra một bộ kinh nào đó mà giảng khơi khơi thì nội đây có ai mà không biết kinh? Có những vị đại sư huynh tôi đây nè, lớn tuổi hơn tôi nhiều, kinh điển như là như sơn trong bụng. Có những vị lớn tuổi hơn tôi cũng có bằng, có rồi, mình là huynh đệ nhau hết trơn mà. Giờ cứ thảo luận thôi. Xin lỗi Hòa Thượng là nay là 71 không? 75 hả? Hay là hơn nữa? 61, 73 7 chú tí mà anh hả? Nghe hả? Đó, thấy không? Tu ghê chưa? Đúng không? Còn quý và lần này là nhiêu rồi, xin lỗi quý bạn, được nhiêu rồi? Ủa à, anh Quỳ Văn á hả? Trời ơi, xin lỗi nha, con mắt tôi á bây giờ nó giỡn rồi đó, giỡn là một đề tài mà ta sắp thảo luận đây á, à, con mắt bây giờ nó giỡn rồi đó, nó suy thoái rồi đó. Rồi anh Quỳ Văn thì năm nay là làm tuổi tôi 71 phải không? Đúng rồi, tôi đi ngang chùa Thanh Sơn anh nãy để tôi nhìn rất là cửa ngõ đẹp rồi. Còn còn không? 67 cũng lớn rồi. Thôi được rồi, mời. Bây giờ là chúng ta làm vậy đi. Ai tu pháp môn gì và kết quả cỡ nào và tại sao tôi tu hoài mà tôi chưa thấy kết quả? Ví dụ vậy. Và hoặc là mình muốn so sánh pháp môn nào mà mình thấy rằng mình thích hơn, và nếu thích hơn thì tại sao mình chưa đi pháp môn đó mà mình lại mấy lúc này mình tu pháp môn khác, ví dụ vậy. Cứ thoải mái mà đàm bạc để cho nó ra một cái mối, rồi để mình trao đổi, rồi mình lựa coi cái nào hơn, cái nào ưu, cái nào không ưu. Bây giờ mình làm vậy đi. Các thầy cứ thoải mái mà tự mình có thể ghi ra một cái đề tài, cái đề mục. Hoặc là có thể gom những đề mục đó lại, xong rồi là có thể các thầy cũng có thể hỏi tôi một đề mục. Nhưng mà đó, thí dụ như Hòa Thượng nói đó ha, tôi đồng ý cái nào cũng khó. Nhưng mà khó mà có làm được hay là khó rồi không ai làm được? Nếu khó mà không ai làm được thì Đức Phật bày đặt ra cái thứ khó đó để làm gì? Tin rằng Phật không có bày ra cái thứ khó mà không ai làm được. Vậy thì dù khó nhưng mà có thể phải làm được. Thế thì là thí dụ như mình thấy cái nào là khó, à mà mình nó khó là nó khó chỗ nào, nó làm cho mình không thành công, hoặc là mình thành công tới cỡ nào. Đấy, vấn đề nó phải như vậy mới được. Chứ tất nhiên là mình nói dễ thì mình không dám nói rồi. Nếu mà dễ thì thiên hạ ai cũng là hiền là thánh hết rồi sao? Còn ví dụ như nó khó mà khó chung chung thì cái khó đó nhất định là phải, dù khó phải làm được chứ. Không làm được thì kinh điển Phật tổ nêu ra cái vấn đề đó là vấn đề bí lù thì là nêu ra chứ. Thí dụ vậy, đây là gọi là mình thảo luận đó, đàm đạo đó. Đàm đạo nghĩa là mình nói luận bàn, cật vấn, trao đổi thẳng thừng. Thí dụ như là thượng tọa Hòa Thượng nói là khó, nhưng mà riêng về cái nào? Quyền là thế nào? Thật là thế nào? đúng là thế nào, tìm là thế nào, và khó là khó chỗ nào. Để là mình phải nắm nó như thế. Và trong cái quá trình tu tập của mình đó là mình tu về pháp môn gì, cái đó là mình lấy ý kinh mà mình hiểu từng đoạn từng câu. Nhưng mà còn cái mục đích và cái tôn chỉ của mình phải có. Mà xin quý thầy để ý là nói cái tôn chỉ và cái mục đích là cái, tức là cái tánh đó, còn cái nhánh nhóc đó là cái phần phụ. Cái cây là nó quan trọng là cái cội, từ cái cội cái rễ mới ra nhánh nhóc. Thế thì là mình phải nắm lấy cội rễ của nó. Ví dụ giờ là cái trường cái chuyên môn của mình hàng ngày là mình tu thiền hay là tu tịnh, đấy cái đó là chánh đấy. Hay là mình tu mật tông, hay là mình tu về luật, hay là mình tu về duy thức, cái đó là cái chánh đó. Mà nếu như mình tu thiền mà mình tu thuộc về cái thiền gì? Thiền nó có nhiều thứ thiền mà. Thì mỗi một người là nêu ra một cái sở trường của mình, và từ cái sở trường đó mình mới phân tách ra là nó dễ hay là nó khó. Dễ tất nhiên là mình phải thành công, còn nếu nó khó thì khó ở chỗ nào, để rồi mình có thể là trao đổi nhau để mình cởi mở cái gút mà nó gọi là cái gút khó đó, mình phải mở gút đó. Thầy để ý là nên làm như vậy, ai cũng có thể làm được, bởi vì là mỗi người mình phải đều là có cái tôn chỉ riêng của mình. Để tôi đọc ra thử coi cái này gì đây. Đâu là bản sắc của Phật giáo Việt Nam? Nét đặc trưng có khác biệt với Phật giáo Trung Quốc như thế nào? Thiền Túc Lâm Yên Tử của Ngài Trần Nhân Tông có phải đại diện cho Phật giáo Việt Nam không, và phải tu hành như thế nào để phù hợp với xu thế thời nay? Cái này có câu hỏi thì được thôi, thuộc về câu hỏi. Nhưng mà tôi muốn nói là tôi muốn đề xuất cái ý tứ là mình nói cái tôn chỉ của mục đích của mình tự có mấy lúc này, rồi nói cái tự có của mình, nói cái thành công và cái không thành công của mình, rồi sau đó là những câu hỏi này, thí dụ như câu hỏi này là cũng tọa đàm hỏi qua hỏi lại được hết. Câu này là theo sự tu học, viết chữ khó đọc người quý thầy là tỏ sáng mắt đọc được. Kính bạch hòa thượng pháp sư, theo sự tu học và nghiên cứu giáo pháp của hòa thượng mà trải qua thời gian dài mấy mươi năm, xin hòa thượng từ bi giảng giải cho chúng con phương pháp tu học như thế nào để đạt được kết quả
trong việc tu học, và phải tu pháp môn nào là rốt ráo nhất?
Mời thầy lên đây đi. Mời lên đây nói. Cái này hay á. Tôi đề nghị đại chúng làm cái này hay á. Trình bày à, cái này ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Kim Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Ban Chức Sự cùng đại chúng kính mến, hôm nay nhân dịp hạ trường Hội Sơn mở lớp giảng dạy thì con cũng xin nêu ra cái pháp môn mà bấy lâu nay mình đã theo đuổi và thắc mắc về duy thức học. Đây đi xin đi thẳng vào vấn đề cho ngắn gọn thời gian của quý thầy. Thì duy thức học qua quá trình thì tôi nghĩ là về cái phần gọi là tiền ngũ câu thức. Trước tiên là chỉ cho cái tiền ngũ câu thức, là ta gọi là thí dụ như là nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý, tức là cái phần này đó. Tiền ngũ câu thức đã gọi tiền ngũ câu thức, thức tức là có sự hiểu biết là phân biệt. Thì giờ tôi nghĩ đầu tiên cái gọi là cái sự không phân, trước tiên cái thức, tại sao cái thức gọi là biết? Mắt thì vốn mắt, tại sao mà mắt là biết? Mắt nhìn thấy, hoặc là lỗ tai để nghe, mà cái gì để biết? Cái biết là vấn đề là gọi là thức. Thức đi qua cho nên biết, ta gọi là căn trần và thế giới. Ví dụ căn là cái thần phần không biết, có thức cho nên biết, đó là cái nhận thức. Rồi nhận cho đến tiền ngũ câu thức, đến cái lục thức, thức thứ sáu, rồi đến thức thứ bảy, rồi mặt na, rồi đến alaya, nó mới vun tọc chuyển vào trong cái bản thức của chúng ta. Sau khi chúng ta nhận và thấy tất cả ở trong môi trường, ví dụ như gặp sắc trần, thanh hương vị và xúc pháp, tất cả ta tiếp xúc được vun tọc vào bản thức. Đây là một cái chủng tử, có thể là thiện và ác, cũng như theo tôi nghĩ là trong động có tịnh và trong tịnh, trong âm có dương và trong dương có âm. Một con người đều có thiện và ác, ngay cả tôi và tất cả quý vị cũng như các vị tu túc, người nào đều cũng có mang chủng tử thiện ác. Và chủng tử thiện ác này từ đâu mà có? Thì theo cái sự hiểu biết và cái quán về duy thức thì tôi thấy như vậy. Qua quá trình tu học thì tôi thấy là thức thứ sáu là thức lanh lợi, tức là nó sẽ bắt rất là lạ khi mà chúng ta ấy, khi mà giao tiếp một cái gì, ví dụ các vị cầm một vật lên thì để nhận biết, nó quân tập chuyển qua đạt được thức mà Đức Phật gọi là cái chúng ta gọi là hằng mà thường mà không hằng mà thường mà không hằng, tức là cái thức thứ bảy, để chuyển vô cái thức thứ tám là a la gia thức, hay gọi là a đà na thức, nói và rộng hơn là a đà na thức. Nhưng mà ngoài ra nó không quá, ngoài là ta gọi còn nhiều rất cái mười tên, hoặc là bạch cấu tình thức, bạch cấu tình thức, tức là hoàn toàn cái thức thứ tám này hoàn toàn trong sạch. Nhưng giờ chúng ta tiếp xúc với môi trường, chấp giữ nó, cho nên chuyển vào tầng thức mới sinh ra cái chủng tử thiện ác. Từ trong cái chủng tử này chúng ta mới quán chiếu ra tiền trần thế giới, và ta sẽ biết được vào chi tiết. Ví dụ
rồi, được rồi. Trình trình bày thì có thiện chí, có thiện chí, nhưng mà cũng chưa, cái cánh mà mình nói nó chưa có nào. Tôi nói ví dụ như giờ muốn đặt cái vấn đề nói như vậy là phải nói về tôi hàng ngày tôi tu về duy thức quán, ví dụ như học về môn duy thức, từ về trong cái tông duy thức này tôi tu về duy thức quán. Tôi quán như là thiển hư tồn thật, là xả lạm lưu thuần, là thiển tướng chính tánh vân vân, mà tại sao nó chưa có kết quả? Ví dụ vậy, Thế thì bây giờ gọi là trao đổi đó, mà tôi nói là nếu muốn tu Di Thức Quán là cái gốc của nó, cái điểm của nó là ở cái chỗ ba cái tự tánh. Nếu mà muốn tu Di Thức mà cho kết quả là phải nhận thức được kỹ về cái tánh diễn kế, để khi nào mà mình mà nhận thức về vạn vật mà nó thuộc về biến kế là mình phải biết ngay rằng mình đã xa lầm, đã xa, đã lạc vào cái biến kế rồi, thế là mình phải bỏ thôi. Đó. Và cái chủ yếu, cái then chốt của Di Thức là phải dựa trên cái y tha khởi tánh mà quán. Quán y tha khởi tánh là gì? Là phải quán rằng là tất cả sự vật hiện tượng dựa vào nhân duyên hòa hợp mà sanh. Bởi vì y tha khởi tánh tức là y tha duyên nhi sanh khởi. Phải thấy cho được cái tính chất vạn pháp đó, y tha duyên nhi sanh khởi, nghĩa là các pháp đều là do duyên sanh. Cho nên không có cái tự ngã, nó không có cái tự thể, nó không có cái bản chất nào là bản chất đầu tiên cố định của nó, mà đều là tương quan tác dụng giữa cái này có sanh ra cái kia có, cái kia có sanh ra cái này có. Đó là cái đạo lý nhân duyên của nhà Phật. Mà về cái tông Di Thức á, ta quán cái y tha khởi tánh. Mà khi mình thấy được cái thực chất của y tha khởi tánh rồi thì mình mới xa lìa được cái tánh biến kế là cái tánh chấp một cách sai lầm. Tánh mắc sai lầm, ví dụ như hoa này mà mình gọi là hoa gì đây, gọi là hoa hồng, ví dụ vậy là sai lầm rồi đó. Gọi là hoa hồng là biến kế chấp rồi đó. Gọi cái này là cái tre là biến kế chấp rồi đó. Nhất thiết chư pháp tùng bổn Như Lai ly văn tự tốt. Tất cả các pháp từ xưa nay nó rời cái tốn văn tự, ngôn ngữ. Vậy mà mình cho nó cái tên gọi của nó thuộc về ngôn ngữ, thuộc về danh tự rồi, là biến kế chấp rồi đó. Do vậy cho nên nếu mình chưa nhận thức được cái tánh biến kế chấp của mình thì mình cũng khó mà đạt được cái nhận thức được cái tánh viên thành, cái tánh thủy tha của bản thân. Mà không nhận thức được là cái tánh y tha của vạn pháp á, thì cái tánh viên thành thật không bao giờ mình tìm ở đâu cho có. Ví dụ vậy, tôi nói ví dụ như muốn nói về Di Thức á, là phải nói cái căn bản của mình tu, mình quán thấy cái gì. Thì còn cái mà mình nói từ đầu tới cuối, mình nói đầu cuối vậy là nó không có đầu mối. Thế thì là luận một ngày cũng không có tới đâu hết. Thành ra phải để ý cái đó, mình nói phải có cái trọng tâm. Cho nên là cái gọi là hội thảo hay là đàm đạo đó, nó có cái lợi của nó. Tuy nhiên là tất cả chúng ta đều phải đàm. Khó nói chứ không phải là vậy. Nói phải có chủ đề, phải có trọng tâm. Và cái nói đó là do cái thấy thiệt, cái biết thiệt, chứ không phải là muốn nó ở đâu nó tấp tới cái rồi mình muốn nói sao cũng được, nói kiểu nào cũng được, không phải vậy. Phải có trọng tâm, có chủ đích. Mà nếu cái trọng tâm chủ đích đó mà nó sai thì cái người khác người ta chữa cho nó cho được, ta bổ sẻ, ta kéo lại hàng gắn cho nó được. Còn nếu mình nói không có chủ đích thì nó tùm lum tà lê, giống như cơ thể mình đụng chỗ nào cũng đau chân, làm sao phải thuốc chữa được. Nó đau ở chỗ cái vai, nó đau ở chỗ cái gò má gì đó thì người ta còn mổ xẻ, người ta còn dán thuốc dán cho. Chứ giờ toàn thân anh đụng chỗ nào anh cũng la hết trơn, chứ giờ lấy cái gì mà trị anh giờ đây? Hết chỗ trị thôi, được, đã chết cho rồi chứ. Hết chỗ trị. Cho nên là mình thảo luận rất có lợi, nhưng mà tôi xin thưa là phải cẩn thận. Thế thì bây giờ giấy cũng hơi nhiều rồi, giờ thì coi coi giống như là các thầy cập dấn lại tôi đi chứ gì. Thì tôi cũng xin từ từ trả lời lại có cái này đây. Hỏi này là tôi biết. Nói gì chứ trong tất cả chúng ta đây là tại sao có cái chữ thích thì nó từ đâu hả? Ví dụ là thích từ thông, thích trí quảng, thích quảng tâm này, vậy sao lại có chữ thích từ đâu? Vậy câu này xin thưa là nó bình thường. Chữ thích là tại vì là ông nào cũng có cái ham muốn hết rồi sao? Ông nào cũng có cái ham muốn thành Phật hết rồi, cũng muốn tu hành hết rồi, ông nào cũng có cái thích muốn thành vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà nếu mà nói theo là truyền thống á, thì thích đây là phát xuất từ cái chữ Thích Ca, cái đạo Thích Ca của ông Phật Thích Ca. Thích Ca thì là năng nhân và tịch mạc. Thích Ca Mâu Ni thì là năng nhân và tịch mạc. Thế thì là mình là lấy cái họ đó, cái họ năng nhân và họ tịch mạc đó, tức là chữ thích. Còn mình nói theo kiểu mình nôm na, nói cho ai cũng hiểu đó, là mỗi người ai cũng có cái thích, là thích Bồ Đề và Niết Bàn. Cho nên là mỗi người là nên để chữ thích trước. Ý nó là thích Bồ Đề và thích Niết Bàn. Nhưng mà nói cái đó là nói thấp à, nói đạo lý còn thấp à. Chứ mà chúng ta tu mà thích Bồ Đề, thích Niết Bàn đó là chúng ta còn hy vọng mong mỏi cái đó. Chúng ta chưa có biết được Bồ Đề và Niết Bàn đâu. Cho nên là để ý cái đó. Có chứ. Yeah. Cái đó về mặt đó, về mặt cái văn học ha. Mình không có để ý cái đó chị. Mà thầy hỏi cái đó là tình cờ, tôi tin là cũng khó ai mà nói được cái thời điểm nào nó ra đó nha. Thật sự là các bậc tiền bối xưa không có để chữ đó, mà gần đây mới có. Thế thì là lại để nó như thế. Chữ thích là lấy cái chữ Thích Ca Mâu Ni, cái dòng họ năng nhân tịch mạc. Nhưng mà người ta xuyên tạc mình, ta nói là thích, ví dụ như có thời gian ta nói thích đô la. Rồi biết là cái người đó ham đô la, ta ngạo nghễ, ta xuống tạ các bạn. Thì chữ thích này là cái từ cái chỗ lấy ý nghĩa của chữ năng nhân tịch mạc, cái dòng họ đó. Còn cái mà ghép vô đó là thời điểm nào đó, thì mình không phải là cái nhà sử học, cho nên cũng không có quan tâm về vấn đề thời đại mà nó xuất sinh ra cái chữ đó từ đâu. Và cũng nên để ý là nó trong Phật giáo mình nó có những cái giáo lý thì sâu rồi có sâu, mà nó có những cái mà nó cái điểm này tôi nói là đại chúng nên ý là có những cái nó không có được là tinh thuần của đạo Phật, có khi nó lộn lạo của giáo lý của đạo khác. Mà Phật giáo Việt Nam mình chưa có ai mà bỏ công để mà gạn lọc, để mà đánh giá cái nào là tinh thuần của giáo lý Phật, còn cái nào là nó có lộn lạo của đạo khác. Mình chưa làm được việc đó. Do vậy cho nên có khi mình nêu ra câu hỏi là trúng với mình, nhưng mà nếu mà căn cứ theo kinh điển Phật thì nó lại không trúng đối với đạo Phật. Tôi nói ví dụ như giờ hỏi câu giờ người vậy chứ trong đạo Phật đó cái sách nào mà dạy mình đi mở cửa mã mà có kéo gà là quát ra mở cửa mã đó. Thế thì là câu hỏi đó là cái người hỏi tưởng đâu là mình hỏi trúng, nhưng mà kỳ thật nó không trúng, là vì cái đó nó không có trong đạo Phật, mà nó lai căn với của cái tập quán của cái dân tộc, của dân gian. Thành ra là nếu mà cái làm một vị giảng sư nào đó mà không trả lời được cái vụ kéo con gà thì cái điều đó không có nghĩa là ông đó không thuộc kinh Phật, mà đòi hỏi tìm hiểu cái nguyên do trả lời kéo con gà thì cũng không phải gọi là người hiểu đạo Phật đó. Cho nên cái này tôi nói quý thầy để ý, mình để ý trong cái việc học học hành của mình. Bây giờ hồi nãy câu này trước mình xin từ từ nói trước nè. Đâu là bản sắc của Phật giáo Việt Nam? Nét đặc thù, nét đặc trưng có khác biệt với Phật giáo Trung Quốc như thế nào? Thực ra là cái từ này là cũng cái từ mình mới ghi vào sách vở của Phật giáo mình. Cái từ có cái chất thời đại, tức là cái từ bản sắc. Bản sắc là gì? Là cái hình dáng, cái sắc thái vốn có, gọi là bản sắc. Mà đâu là bản sắc của Phật giáo Việt Nam? Thì bản sắc Phật giáo Việt Nam là cái hình dáng, cái trạng thái, cái hình thức vốn có của Phật giáo Việt Nam. Thế thì là cái bản sắc đó mình muốn nói là mình nói như thế này: dân tộc Việt Nam nói chung là da vàng giống như và hình dáng gần gần giống như người Trung Quốc. Mà nếu mà mình đừng có tự ái dân tộc, xét về lịch sử là mình bị Phật giáo, bị Trung Hoa đồ hộ quá lâu, cho nên có thể là lai tạo. Vì vậy mà từ cái dáng vẻ, khuôn khổ, kích thước con người cũng như cái da không có gì khác mấy, có nhìn kỹ là khác chút xíu nào đó. Chứ mà đừng nói chuyện và trà trộn như bình thường thì không ai biết. Thế thì đừng tự ái dân tộc. Có thể nói rằng Việt Nam và Trung Hoa lai lẫn lộn. Từ chỗ đó cho nên là cái kiến trúc gọi là kiến trúc Á Đông, mà nói Á Đông chứ kỳ thật là Trung Hoa là cái nước họ văn minh lâu đời, mà Việt Nam mình có thời gian dài bị trị nữa mà. Do vậy cho nên là họ phát triển về văn học, về nghệ thuật, về kiến trúc, về kinh tế, họ có thể là cao hơn mình qua một giai đoạn nào đó rất xa. Là vì mình bị đô hộ, bị Trung Hoa đô hộ đã, rồi tới Pháp đô hộ, rồi tới Nhật đô hộ, rồi tới Mỹ nó muốn đô hộ nữa, nhưng mà làm không thành tựu. Chứ phải cần ai khổ nhọc trầy di tóc giải mới được có cái độc lập ngày nay, nghĩa là phải đổ xương máu mới có độc lập ngày nay. Còn dài dài là mình bị đô hộ. Cái nền độc lập, xây dựng cái nền đế chế quân chủ của Việt Nam là từ đời Đinh, Lê, Lý, Trần. Thì mình tự hào với Phật giáo Đinh, Lê, Lý, Trần của mình. Thế kỳ thật là cái văn hiến, cái truyền thống của dân tộc Việt Nam đâu phải từ Đinh, Lê, Lý, Trần đâu. Nó còn lâu nhiều lắm chứ, ta gọi là 4.000 năm kia mà. Nhưng mà Đinh, Lê, Lý, Trần là mình xây dựng được một cái nền độc lập, dù là giai đoạn không có lâu, nhưng mà nói là độc lập chứ kỳ thật là mỗi năm phải triều cống hết, thì cũng giống như là độc lập, là chưa có hoàn toàn độc lập gì hết. Mình phải năn nỉ, mình phải chiều chuộng, mình phải thần phục thì người ta mới để cho mình độc lập. Còn bằng mình mà có vẻ mà ươm ngạnh, mà nghe là nghênh ngang là nó đem quân lên, nó đến âm mưu thống trị nữa mà thôi. Do cái chỗ đó cho nên là xét về bản sắc đó mà, thì bản sắc của Phật giáo Việt Nam này nó có tương quan với cái bản sắc của Phật giáo Trung Quốc, trong đó kể cả những cái kiến tạo mà xây dựng chùa, chiền, đình, miếu. Mình nhìn về cái cách mà kiến tạo của Trung Quốc cổ cùng với kiến tạo của Việt Nam mình giai đoạn trước là nó giống nhau. Chùa thì thượng lầu hạ hiên, đình thì đại để cũng thế. Rồi thì cách thờ phượng trang trí là phải giống nhau. Cho nên là mình đừng có tự ái, mình thành thật mình nói. Thì bản sắc của Phật giáo Việt Nam là vậy đó. Chùa thì thượng lầu hạ hiên, mái cong như là các cái chùa cổ ở miền Bắc. Ở miền Nam thì cũng có số chùa cổ, nhưng mà cái cổ miền Nam không bằng cái cổ miền Bắc đâu. Cổ miền Bắc là chính gốc, là bản sắc của giáo hội của Phật giáo Việt Nam là phải tìm ở miền Bắc. Còn miền Nam mình là như thành phố mình mới hội thảo đó mà, lâu lắm đó, cái chùa cũng khá lâu đó. Là cái chùa gì Lâm đó, chùa Giác Lâm đó, là được là xây cất hồi 1700 mấy là gọi là lâu. Chứ còn ngoài Bắc là lâu lắm rồi. Không phải là 1700 đâu, mà 1000, 1200, mà trước nữa cũng có những cái di tích vậy. Thì những cái di tích đó là cái cách thờ phượng. Bây giờ còn những cái chùa người ta phục chế lại đó, thấp thấp. À, nói về kiến trúc là thấp thấp, là cái mái là mình đi đụng cái đầu nha, cái mái chùa đi đụng đầu. Cho nên hồi xưa tôi nghe nói người võ mà người ta nhảy lên chùa, lên nóc nhà người ta đi đó, mình tưởng đâu là nóc nhà, mà nóc nhà cỡ như nhà cao như nhà miền Nam này đó, thì nhảy cũng găng lắm à. Chứ còn thật sự là ở ngoài Bắc đó, mà cái nóc nhà nó nhảy không khó, tập luyện thời gian là nhảy dễ. Nghĩa là cái mái cột kèo đó là nó ngang cái cỡ của mắt mình và chỗ trán mình. Cho nên người ta tập luyện thời gian rồi người ta bay lên nóc nhà rồi đi đánh võ thì nó chuyện bình thường. Mà tại sao ta đánh võ đánh được? Là tại vì cái ngói ở miền đó hồi xưa đó mà, cái ngói nó dày có 3 phân, gần như cũng gặp rồi. Thành ra là chạy trên rừng 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 mà không bao giờ có cục cửa tới cái mái, tới cái mái ngói. À, đó là nhìn về kiến trúc là bản sắc là vậy. Rồi còn ở trong thì thờ cái này mình nói xin lỗi ha. Thì có những cái mình nhất trí mà có những cái mình không nhất trí. Thờ trong đó là ông Phật ở giữa đó, là ta thường là ta Phật thờ Phật A Di Đà, thường thờ Phật A Di Đà. Mà hồi nhỏ vô chùa tôi hỏi ta gọi là ông Trung Tôn. Trung Tôn nghĩa là chúng Trung Tôn, ông là ông Phật, mà thường là ta thờ Phật A Di Đà. Rồi ở dưới đó là những cái tầng dưới mà, thì có Ngọc Hoàng, có Thượng Đế, có Nam Tào, Bắc Đẩu, rồi có các vị thần thánh, nó giống như là cái chuyện phong thần vậy. Thế thì những cái chùa cổ miền Bắc là còn cái hình thức đó còn nhiều lắm. Nếu mình nói về bản sắc thì là phải nhìn cái đó. Rồi còn nghi thức tụng niệm thì nó có 3 miền. Cái kiểu tụng niệm có 3 miền, Trung Nam Bắc. Nhưng mà nếu mà nó nhìn bản sắc thì phải nhìn cái miền Bắc và miền Trung. Miền Trung nó gần với miền Bắc, mà miền Bắc thì giữ được cái bản sắc lâu đời hơn. Vì từ Đinh Lê Lý Trần ở ngoài Bắc đã có trước cơ mà. Thế thì bản sắc Phật giáo Việt Nam nó có cái nét đặc thù. Ông cái mặt của ông Phật thì người ta phải tạo cái mặt của ông Phật phải là mặt người Việt Nam, chứ không thể tạo cái mặt của người Campuchia, cũng không tạo cái mặt như người Ấn Độ. Đó, bản sắc là vậy. Tức là cái sắc thái, cái hình thức vốn có. Nhưng mà bây giờ thí dụ như giờ các thầy hỏi tôi chơi vậy là tôi có đồng ý cái đó là ghê gớm không, là cao siêu, là đẹp đẽ không? Tôi xin thưa rằng đó là bản sắc, mà bản sắc không có được lựa chọn. Ở trong cái chùa mà mình thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế là sai rồi. Trong cái chùa mà mình thờ Thập Điện Minh Dương Quỷ Sứ đầu Ngưu Đầu Mã Diện là sai rồi. Đó, cho nên cái bản sắc, cái kiểu thờ phượng mà là qua cái nhận thấy của tôi, là tôi cho rằng bản sắc không có gì ghê gớm. Là tất nhiên là có những cái hay, mà chừng nào muốn nói về cái mặt hay thì ta sẽ nói cái mặt ưu, mặt tốt. Còn nói về cái mặt mà không ưu không tốt là thí dụ như tôi vừa nói, thờ Ngưu Đầu Mã Diện, thờ Quỷ Sứ, thờ Diêm La Vương Thập Điện, cái đó ở đâu có? Đạo Phật không chấp nhận cái đó đâu. Ngay từ tới bây giờ đây nè, tôi đủ Phật giáo Trung Quốc thành ra cái giáo lý nó lộn xộn, có khi thì nó lộn với đạo Nho, tư tưởng của Nho giáo, có khi thì nó lẫn lộn tư tưởng của đạo giáo. Cho nên là bây giờ cũng chưa có hòa thượng nào lựa ra. Có lựa là chẳng qua là vị đó, bữa đó thuyết thầy pháp đó, ông nói toàn là giáo lý của đạo Phật mà ông không đem ra cái của lẫn lộn của đạo Nho, của đạo Lão. Thế thì là gọi là gì đó, đã lựa khá rồi đó, không có nói lẫn lộn đó. Cái của đạo Nho, đạo Lão không nói vô, gọi là lựa. Chứ còn là lựa để ra phân buông mình Phật giáo Trung Quốc thành ra cái giáo lý nó lộn xộn, có khi thì nó lộn với đạo Nho, tư tưởng của Nho giáo, có khi thì nó lẫn lộn tư tưởng của đạo giáo. Cho nên là bây giờ cũng chưa có hòa thượng nào lựa ra. Có lựa là chẳng qua là vị đó, bữa đó thuyết thầy pháp đó, ông nói toàn là giáo lý của đạo Phật mà ông không đem ra cái của lẫn lộn của đạo Nho, của đạo Lão. Thế thì là gọi là gì đó, đã lựa khá rồi đó, không có nói lẫn lộn đó. Cái của đạo Nho, đạo Lão không nói vô, gọi là lựa. Chứ còn là lựa để ra phân buông mình rõ rệt, cái này đừng học, đừng làm theo cái này, mà phải làm như này, chưa có ai làm việc đó. Mà đó là cái điều mà rất đáng lo lắng. Tôi xin thưa với các thầy, năm nay là dễ đó, cái hồi mới giải phóng mà chúng ta giảng đạo, mà chúng ta nói mà nó lộn như một câu của Nho giáo là coi như là ta khó bình an. Ta không chơi với Khổng Tử mà. Khổng Tử là phục vụ cho cái tư tưởng của con phong kiến. Cho nên là lộn cái câu mà của Khổng Tử vô mà có vẻ là phản lại với cái tư tưởng mà là dân chủ và cách mạng của toàn dân á, mà trồng vô cái tư tưởng của Khổng Tử mà phục vụ về là quân chủ là coi như bị rầy. Nếu mà nói dài nữa là anh bị phạt. Thế bây giờ thì dễ rồi, giờ thì văn hóa bản sao cũng được, coi như là dễ dãi lắm, tự do. Chứ tôi nói ví dụ như cái bản sắc văn hóa của Việt Nam là bây giờ người ta phục hồi lại cái mình đi học trò lễ, đi nhức bộ nhức bái, đó là âm nhạc của cung đình trước đây không được nói đâu. Nghi thức cúng kính đó là của phong kiến, đi nhức bộ nhức bái. Trong đạo Phật của chúng ta cũng có những người mà đội mão đi nhức bộ nhức bái như vậy để mà trình hiến dân lục cúng. Thế thì cái đó là bản sắc Phật giáo Việt Nam ư? Người ta cũng có thể nói đó là bản sắc, bởi vì nó có từ lâu. Nhưng mà nếu bản sắc như vậy không được gọi là bản sắc đâu, phải dựa vào giáo lý chứ. Chứ mình đi cúng như vậy là phong kiến quá, trời đất ơi, ăn rồi đem dọn đem ăn cho rồi còn phải chờ đi nhúng cái đá cái đi nhúng cái đá cái rồi đói bụng mà chờ nhíu đem tới đây là thằng này là hòa thượng rã ruột rồi, hòa thượng bệnh hoạn chết rồi. Thì bưng cha nó cái là nó đông kia là bưng đến đây để nguyên mâm lên đây dọn ra hòa thượng ăn cho rồi, đây bưng lần món đá chân lên để chân xuống sụt lui cái hấp nào lên đi nhẹ nhẹ tới kia mới để được món xuống lấy món khác cũng làm kiểu đó. Chết hòa thượng, hòa thượng đã chịu không nổi, hòa thượng chết lần rồi mà giờ cho ăn kiểu này hòa thượng chết nữa chứ không sống nổi đâu. Nên đây cái vụ bản sắc này thì vậy là mình còn xét lên nhiều mặt lắm. Cái điều nó có liên quan với Trung Quốc là vậy, nhưng mà nó cũng có cái đặc thù của Việt Nam. Giờ từ từ câu hỏi thứ hai gì đây? Tam Nhân Tử của Trần Nhân Tông có phải là đại diện cho Phật giáo Việt Nam không? Đại diện thì Phật giáo Việt Nam không? Tôi xin thưa cái này, chúng ta hãy bình tĩnh mà nhận xét, đừng có chủ quan, đừng có cảm tình với ai hết, thì chúng ta mới nghe và mới thấy được chân lý. Ba tạng giáo điển của Phật, từ chữ Phạn, chữ Bali, hai thứ chữ người ta dịch ra, bên Trung Quốc thì dịch theo cái tạng tạng Phạn ngữ, bên Lào, Campuchia, Thái Lan thì ta dịch theo cái tạng Bali, gọi là Nam Tạng, Bắc Tạng. Mà Trung Hoa thì dịch Tam Tạng, giáo điển của Phạn ngữ. Kinh điển của Nam truyền thì ta dịch về Bali. Tôi xin thưa các vị rằng tất cả kinh điển của Phật dạy là thiền hết, chứ không có cái kinh nào là không có thiền. Kể cả cái môn Tịnh Độ Tông, mà ai mà không biết tu thiền thì người đó cũng không biết tu Tịnh Độ. Còn ai mà dành rằng chỉ có mình mới là thiền sư thôi, thiền tôn thôi, là người đó cũng chưa biết Phật giáo là gì. Phải nói như thế. Chỉ nói rằng chỉ có tôi mới là thiền sư, chỉ có tôi mới là người tu thiền, chỉ có kinh điển của tôi mới là từ nơi cái thiền chánh gốc nào đó, kể cả thiền Trúc Lâm cũng là không biết đạo Phật. Cho nên là theo tôi á, tôi có những cái ví dụ, những cái con ong vốn là cái chất của nó là ăn mật, cho nên là cái rừng cây ở trên Bình Dương, rừng cây ở dưới rừng Sác, ở dưới Bà Cần Giờ, rừng cây ngoài Long Thành gì, con ong ở đây là có thể nó bay đi 40-50 cây số để nó lấy mật về nó ăn. Ăn mật 4 phương 8 hướng, chỗ nào có cây có bông là nó đi lấy mật, là vì nó là cái loại nó ăn mật. Cho nên mật ở đâu nó cũng hãy có cây, chỗ nào có mật là nó đánh hơi, nó biết, nó tìm ra mật. Còn cái con sâu đo nó ở trong cái bông xoài, nó ở trong cái bông cây á, mà nó không có ăn mật, nó không hề thấy mật, không hề ăn mật, là tại vì nó là cái loại sâu. Cho nên nó không biết ăn mật, nó không thấy mật, chứ không phải trong cái bông nó không có mật. Còn ông cách 40 cây số mà lại cái bông này, cái này mà hút mật, có mật đem về nuôi con, mà con sâu đo nằm ở trong cái bông này không hề có ăn mật, là tại vì nó không phải cái loại ăn mật. Cho nên người nào mà biết tu hả, là kinh điển của Phật giáo là câu nào cũng đều là cái tu thiền hết, kể cả niệm Phật A Di Đà, pháp môn Tịnh Độ cũng phải có thiền ở trong đó. Chê pháp môn Tịnh Độ là không có thiền, là con sâu đo nằm trong cái bông đầy mật. Tôi nói là ai cãi thì cãi, chúng ta đàm đạo có quyền cãi, mà cãi phải chứng minh ạ. Cãi phải chứng minh cái điều đó. Tại sao trong Tịnh Độ không có thiền, và chê Tịnh Độ là không có thiền, mà chỉ có thiền tông của tôi mới là thiền, thì tôi cho đó là sâu đo nằm trong cái bông đầy mật mà không hề biết ngọt là gì. Chim cách cả 20-30 có 100 cây số, ở đây có một đám lúa đổ bông, lúa chín lúa sớm mà, thì chim 4 phương 8 hướng đều về đây mà ăn lúa. Trong khi đó cái con tàn hen nó ở dưới cái ruộng này, nó đùng đất lên đống đạn lấy bằng cái non lá vậy á, mà nó không bao giờ biết lúa là gì, là tại vì tàn hen là cái loại không biết ăn lúa. Cho nên ở trong lúa mà không hề có thấy giá trị của lúa. Còn chim thì là vì cái loại ăn lúa, cho nên là cách cả 50-30 cây số, 70-80 cây số cũng có, rủ nhau về cái đám lúa sớm để mà ăn. Do vậy cho nên đừng có hỏi thiền nào là đại diện cho thiền nào. Tất cả kinh điển của Phật mỗi câu đều là thiền hết, không dành riêng cho thiền nào hết, phải. Kể cả Trúc Lâm không được dành quyền riêng
của Việt Nam gì hết, mà Việt Nam là mỗi câu kinh là mỗi thiền, chứ không phải vì Trúc Lâm mới có thiền. Tôi nói thí dụ đây nè, cái bài kinh này nè, ta mới đầu vô chùa là ta học rồi, để nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy phí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tìm ly sinh tử. Để giác ngộ thứ nhất, Phật dạy rằng thế gian là vô thường. Nếu mà cái người học đạo này mà không có thiền thì làm sao mà thấy được cái tính chất vô thường của thế gian? Chẳng lẽ nói thế gian vô thường là thế gian vô thường vậy thôi sao? Vậy thì còn học cái gì và tu cái gì chứ? Vậy là ta học kinh Bát Đại Nhân Giác, chẳng hạn như ở đây là ta đem kinh đó ra ta học, rồi ở đây không có thiền, phải là Trúc Lâm mới có thiền ư? Tham lam vô độ, đến độ ngu sững, trở thành con sâu đo nằm trong cái bông mà không hề biết có mặt, đầy nhảy kế bên, thành trở thành con tàn hen ở trong lúa mà không hề biết lúa. Thế gian vô thường mà nếu không có tư duy, không có thiền định thì làm sao nhận thức được cái sự vô thường của thế gian? Người đó phải thiền định ngồi hoặc là đi. Thiền mà tôi nói đây là không cần phải ngồi đâu, muốn ngồi ngồi, muốn đi đi, muốn nằm chắc cảnh chưa ngủ cũng được, cần là đút thêm một điếu thuốc ba số hút, nhả khói ra, thà là thế gian vô thường có thật vậy không? Nhưng cái chùa này, chùa này cất hồi đó ở bé lắm này mà giờ là rêu phong, thấy không? Còn cái nhà này cột lỗ chỗ đây là cột này, cột lửa lắm đây nè, nhưng mà bây giờ đó là cái nứt rồi, cái mọt rồi, sắp sụp đổ. Cái đó nói lên cái gì? À, thế là sự vật vô thường. Rờ hồi cái mặt nó nổi mụn đây, môi ra cái chảy máu. À, chết cha, hồi nhỏ mình đâu có mấy mụn này, mà giờ già rồi cái rồi nó nổi đầu mồi cái mục này, nó móc thế nào chứng tỏ rằng già nó có cái mới có cái mục này, mà già nó có mục này rồi giờ một tiếng thấy chừng mày bạc rồi là tóc nó bạc, nó chẳng phải là mình là vô thường đó sao? Thấy không? Rồi còn những cái cây ở cây này hồi trước đây 20 năm mình trái là sai lắm, mà bây giờ cây này giờ nó cổi nó già rồi, nó bọng dưới gốc rồi, thế thì cái cây nó cũng vô thường. Cho nên cây này sống đúng làm củi rồi chứ hết trái. Thế thì là vừa dắt chân chữ ngủ mà vừa phà thuốc ba số năm mà vẫn thấy được cái tính chất vô thường của tự thân, thấy được cái tính chất vô thường của ngôi chùa, của cái nhà, của cái cột, của cái cây cỏ nó phát triển và nó tàn tạ, nó tiêu diệt. Rồi nằm mà ôm lại, à, tía tôi năm nay chết được 12 cái dỗ, đó là vô thường nó chi phối. Mà tía tôi đã chết 12 cái vỗ thì tôi năm nay là 71 rồi, thì hồi đó tía tôi là chết là 73, thì tôi chỉ còn có 2 năm nữa ngang bằng tuổi tía tôi là tôi có thể chết đây. Không có tư duy quán tưởng thiền định làm sao biết được cái đó? Nó để là tôi nói thí dụ về quán vô thường, phải không? Là phải có thiền tôi mới biết được chứ. Nhìn cái nhỏ kia nó hồi trước cách đây là 7-8 năm thì nó mới có là 7-8 tuổi à, mà bây giờ đây là qua 7-8 năm sau là đi về gặp nó 18 tuổi, thành ra một cái đứa là thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp. Nếu không có vô thường làm sao biết nó trở thành ra thiếu niên thiếu nữ? Nếu không có vô thường làm sao mình là thanh niên trở thành người già? Thế thì là phải tư duy tâm lý mới thấy được là thế gian vô thường, và từ vô thường đó mới thấy được cái sự sanh lão bệnh tử là chân lý, cho nên không có gì đáng sợ, nó là chân lý. Vì vậy cho bản thân của mình không hề vấn đề sợ sanh già bệnh chết, và cũng như mọi người khác không bao giờ dạy mà nói là phải quy Phật để mà được Phật độ cho sống gian, nói không trúng, nói vậy là bôi bác Phật. không phải vì quy Phật mà Phật độ cho anh, cho chị, cho ông được sống dài đâu. Phật Thích Ca khi mà sinh ra con lào la mà còn có năm mươi mấy tuổi chết trước Phật, thế thì là chẳng lẽ Phật không thương con mình ư? Để cho con mình chết trước mà không độ được con mình thì còn độ được cho ai? Thế thì phỉ báng Phật rồi đó. Nhưng mà Thích Ca Như Lai đi nữa cũng phải chấp nhận cái chân lý vô thường là chân lý, thì là lào la là tại vì đi tu sớm quá, suy dinh dưỡng là chết sớm vậy thôi. Tôi cho làm suy dinh dưỡng à, tu còn nhỏ quá mà. Và nếu không phải suy dinh dưỡng thì cơ thể suy nhược là chết sớm cũng không có gì lạ. Mà Phật Thích Ca cũng bó tay. Vì sao vậy? Vì vô thường là chân lý. Mà Phật Thích Ca là người giác ngộ chân lý, để mà sống theo chân lý, tùy thuận chân lý, chứ không phải là cái người mà muốn gì muốn. Không có thành Phật rồi muốn gì theo ý muốn mình, không có. Đấy, vấn đề là như thế. Thế thì là cái bắt đại nhân giác thế gian vô thường là thiền thuật. Quốc độ nguyên thí có không? Nay đất chùi chỗ này, mai đất sụp như thế kia, núi cửa phun rồi hai ba chục năm nghỉ rồi cái người ta cất nhà ở xung quanh nó phun nữa chết luôn cả nhà. Thì đất chỗ này sụp, đất chỗ kia động, thế thì là quốc độ nguyên thí có không? Nếu không nghe tin tức trên thế giới và không tìm hiểu sự không nhận thức về cái sự sổ ở đây nè, quận Bình Thạnh này nè, có lần đó là sụp đổ căn nhà chết mấy ông linh mục già, có không? Ở dưới Sa Đéc là Long Xuyên kia là sụp đổ mấy trăm căn nhà, nghe là người ta đang di tản kia. Nếu không nghe và không biết và không tư duy cái đó để mà đánh giá được cái sự quốc độ nguy thí thì làm sao mà biết được là quốc độ nguy thí? Mà nhận biết như vậy là phải có tư duy để mà so sánh chứ, thế nên là phải thiền mới được chứ. Tứ đại khổ không? Thân này có khổ không? Và cuối cùng nó trở về ma diệt à, trở về không? Giống như cái bài hát á, sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời, cuộc sống thương nhau mai sau chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai có biết số phận hay sao, ông trời đã sẽ trao. Thế kia là vô thường, quốc độ đó nguyên thị. Này nhà lớn lầu vàng son, này tình yêu, này là danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sẽ mất ngày mai như nước trôi qua cầu. Này là hứa, này tình yêu chót lưỡi đầu môi, cũng mất rồi mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này người già sang của tùa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đồi trắng tham, tao mất rồi các bụi, giàu khó như nhau. Nào ai có biết số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Đây để là bài hát cái gì đó. Thế thì là quốc độ nguyên thí, là người con người nó cũng mà tan bở nó rệu như vậy, là mình phải thấy cái đó, là phải có thiền chứ. Không thiền làm sao mà thấy là sống trên đời này từ phù du có đây rồi lại mất. Câu đó rất là, dù nó là bài hát nhưng mà nó vẫn có giá trị. Mà muốn có giá trị đó là phải thiền nó mới ăn vô đầu được. Sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất, cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đồi tắng thai đen, có không? Mình suy ngẫm mình thiền mình thấy nó rõ quá đi chứ. Ta nói là thiền là câu kinh nào cũng là thiền. Tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm này, ngũ quẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Nó vô ngã mà. Tuy nhiên vô ngã mà không có nghĩa là nó mất. Nó như phù dân vậy đó, hợp. Nhân duyên hợp, rồi nhân duyên chi ly thì nó tan, nhân duyên hội tụ thì nó hợp, giống như mây vậy, là tụ là tán, tán đây tụ kia, tụ đây tán kia, đành rằng là nó vô thường mà không có mất nha. Cái đạo lý nhà Phật là phải thiền mới được chứ. Sinh lão bệnh tử mà không phải mất hẳn, sinh để rồi tử, tử để rồi sinh, sinh sinh tử tử vô cùng vô cùng. Có thiền làm sao biết được? Giờ đâu mà nói như vậy? Thì đấy, thí dụ cái Pháp Thượng Bất Kinh Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa, cách đây hằng hà sa số kiếp, có một ông tỳ kheo phát minh ra được một cái chân lý là mọi người là Phật. Cho nên ông tỳ kheo đó đi lại từng người, gặp người nào cũng đảnh lễ hết, kể cả cư sĩ, lễ lễ bái người ta mà nói tôi không dám kính các ngài, vì các ngài là Phật, các ngài sẽ thành Phật. Chắc ai cũng nói như vậy, đó là để mà nhắc nhở, để mà giáo hóa cho mọi người phải nhận thức mình là Phật, chứ đừng bỏ khi mai một cái Phật tánh của mình nha. Nhưng mà nhiều người không nhận thức được cái chân lý đó, cho nên là chửi bới, đánh mắng, đập, đuổi, gây gọc, hành hạ ông đó dữ lắm. Rồi còn đặt cho cái tên mía mai là ông tỳ kheo vô trí này, ông không khinh ai hết, phải không? Vậy thì chúng ta đặt cho ông cái tên là Thường Bất Khinh, Thường Bất Khinh Bồ Tát. Trong kinh gọi là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Ông này không khinh ai hết đó. Gặp ai cũng nói tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài là Phật, các ngài sẽ thành Phật. Sau đó một thời gian dài, Thường Bất Khinh bị nhục mạ sĩ giả như thế, đánh đập như thế. Nhưng mà cuối cùng rồi, có những cái người mà có căn trí, người ta nhận xét và thấy cái chân lý đó có, cho nên người ta quy tụ về, người ta nghe kinh, nghe pháp của Thường Bất Khinh. Rồi sau đó cuối cùng rồi, Đức Phật Thích Ca mới nói là cách đây hàng hà sa số kiếp, Thường Bất Khinh Bồ Tát đó là ta. Còn những cái người mà đánh mắng sỉ nhục ta hồi trước đó là cái nhóm các ông đây, từng nhóm này, giờ còn ngồi đây. Phật Thích Ca nói như thế, người ta đã phát hiện được cái chân lý mọi người là Phật, cho nên ta được thành Phật. Còn hồi đó các người chưa phát minh được cái chân lý đó, chưa nhận thức nổi chân lý đó, cho nên chữ mới sinh nhục ta. Bây giờ các người còn làm đệ tử của ta này. Điều đó nói lên cái gì? Điều đó nói lên rằng là sự sanh tử, tử sanh vô cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ rồi. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, làm tiên nhẫn nhục tu trong từ thời Nhiên Năng cổ Phật, dân dân và dân dân. Do vậy cho nên là quốc độ nguy thí tứ đại khổ công của ấm vô ngã, mà vô ngã không sợ mất, vô ngã mà không sợ mất, mà hiểu được như vậy mà không có thiền thì làm sao hiểu được cái đó? Làm sao hiểu được rằng là ta có thể sinh già bệnh chết mà ta không hề mất? À, tôi muốn hiểu được cái đó phải có thiền chứ. Cũng như cái cây này, cái tre này là bây giờ đem bỏ nó ra, nó khô nó chết gì nữa. Dưới con mắt của thiền sư ta nhìn cây này, dầu khô chết nhưng mà cây này không hề mất. Phải thiền mới thấy được cái đó chứ. Tôi nhìn con cái tre này, tôi thấy trong này là có, đây này, hiện này có mặt trời trong này nè, có mặt trăng trong này nè, có sao trong này nè, có không khí trong này nè, rồi có nước mưa trong này nè, rồi có đất trong này nè, có phân trong này nè. Rồi có tất cả những cái gì trên thế gian hội tụ lại thành cái này. Vì nếu thiếu cái điều kiện nào trong 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 không gian này, trong thế gian này, là cây tre này không còn gọi là cây tre được nữa, không có cái sự sống của nó. Mà sự sống của nó là nó hội tất cả những cái cần thiết ở trên thế gian này. Do vậy cho nên cái tre này chết cũng không gọi là mất. Đó, đó là cái ý nghĩa là cái người học đạo là ta phải tu thiền đó chứ. Thế thì thiền đâu có phải là để dành cho một quyển sách nào, một cơ sở nào, một trụ xứ nào. Thế thì là hồi nãy mình nói là tới 9:30 là coi như xong rồi. Thế thì bây giờ còn nhiều quá thì mới đổi đi. Cái này là tôi xin thưa là các hòa thượng nha, các thầy ha, thoải mái mà luận đạo như vậy. nó đã hơn là cái mình đem một bộ kinh mà mình nói rồi nó không hết, không có bộ nào nó hết hết trơn. Lý luận thì mình làm phút rồi phải nói câu khác, cái câu đó kể ra được rồi phải không? Vấn đề thiền là vậy được rồi phải không? Không ai được quyền độc quyền là dành cái thiền phí nào hết, kể cả thiền Thúc Lâm cũng không phải là của Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo Việt Nam là đủ thứ thiền, đủ thứ thiền, bất cứ câu kinh nào. Tôi nói ví dụ như giờ nè, cái câu để giác ngộ thứ hai nè, ví dụ như ma dục như khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại. Câu đó có thiền không? Đa dục là khổ, không thiền làm sao biết cái người đa dục là khổ? Đa dục như khổ, sinh tử bị lao, sinh tử mệt nhọc đau đớn ê chề là do tham dục, do đa dục, không thiền làm sao biết những cái người mà tử hình đó là gì? Do đa dục đó. Có 1 triệu muốn làm ra 10 triệu, 10 triệu muốn làm 100 triệu, 100 triệu muốn làm 1000 triệu, cho tới 3-4 ngàn triệu mà tiền không phải của mình làm sao mà không bị tử hình được? Thế thì cái tử hình đó là do đa dục, và ngay cái lúc mà họ còn xài cả 1000 triệu đó đều là trong lúc đó vẫn là cái đau khổ như thường. Còn ở đây là chúng ta nè, trong túi vậy nè, có người có 100, có người có 50 vậy đó mà sướng lắm đó, bởi vì thiểu dục vô di thì thân tâm tự tại, mà có 50 cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Rõ ràng không thiền sao thấy được cái chân lý đó? Người ta muốn đi đâu là người ta phải vẽ cái mặt cả mấy tiếng hồ. Mấy thầy có vẽ đó không? Khỏi đến thánh, khỏi vẽ mặt, khỏi quần áo không? Có như đó đi ngang mà nếu mà là ai chịu rồi đi, còn không chịu nó hơi hôi hôi cũng không sao. Không chịu đi chỗ khác. Chứ ta là vậy đó. Sao không? Ta sung sướng, ta an lành, chẳng qua là tại ta chưa giặt kịp, mà ta không có nhiều đồ, cho nên là đồ ta hôi hôi vậy đó. Có sao không? À, thân tâm tự tại lắm đó chứ. Còn đa dục là khổ lắm. Tôi nói ví dụ như nhà, các cô, các bà nhà giàu ha, trời ơi, mỗi lần mà đi ra nghe khách tới cái, ôi, mặt mày bôi tối bôi lui, hất lên hất xuống, chạy tóc qua lại, thí dụ vậy. Đó là nó biểu trưng cái đa dục. Còn ở đây là cứ vậy là tôi là một tháng là tôi cạo 4 lần nha, chứ không phải là mà, cho nên đâu có tốn xu nào đâu. Thế là thiểu dục vô di, thân tâm tự tại đấy chứ. Không thiền là sao thấy được cái chân lý rất là hay. Phải tu hành như thế nào để phù hợp với xu thế thời nay? Cái thời nay hay thời nào cũng vậy thôi. Cái người tu hành đó là cái tâm nó rỗng rang, nó thanh tịnh, nó giống như hư không vậy. Thế thì cái bầu hư không này mà có đặt cho cái đất nước này là tên Cộng hòa Xã hội của chủ nghĩa Việt Nam, hay là cái tên gì đó đặt mỗi tháng mỗi tên, mỗi tháng mỗi tên, thì cái bầu hư không này nó cũng vậy thôi. Cái bầu hư không của cái ranh giới đất nước Việt Nam nó cũng vậy thôi, không có gì thay đổi đó. Cho nên là mình tu là thiểu dục vô di, là thân tâm tự tại, còn hết đa dục là vì khổ à. Cho nên là tu là nó hợp tất cả xu thế của vô lượng, của vô thiểu, vô chung, vô cùng, vô cực, chứ không cần phải nói hợp với xu thế ngày nay mới làm để hiểu, mà hiểu tu là nó hợp tất cả. Nó giống như không vậy. Ai ở trong cái bầu vũ trụ đó mà đặt tên là thế giới ta là tư bản thì tự mình đặt tư bản, chứ còn bầu hư không cũng không có tư bản. Ai mà đặt đất nước của ta trong bầu hư không đó là quân chủ thì tự mình làm quân chủ, rồi mình ràng buộc là vua tôi cha con nhau, rồi mình làm khổ nhau, chứ còn bầu hư không cũng không hề có quân chủ. Và ai là đặt đất nước mình là dân chủ kiểu gì đó là cũng tự mình thôi, chứ còn đất nước bầu hư không cũng không hề có cái thứ chủ nào trong đó. Thế thì tu hành là vậy, cho nên là không nên hỏi cho phù hợp xu thế ngày nay. Thế tu hành là phù hợp hết. Còn câu gì nữa giờ đây tôi không thấy rõ. Thì đâu cũng có cái. Thì muốn câu nào là cứ bóc vào đọc. Ai?
Xin Hòa Thượng thời đi giảng giải cho chúng con phương pháp tu học như thế nào để đạt được kết quả trong việc tu học, và phải tu pháp môn nào là rốt ráo nhất.
Chưa mà, con này rồi chưa?
Dạ chưa.
Có đọc rồi chưa giải? Hả? Giờ để giải này đi, này được mà. Đó là tôi xin thưa, chúng ta đừng có đặt cái để mà đòi hỏi pháp môn nào là rốt ráo nhất. Nếu ta đòi hỏi một pháp môn nào rốt ráo nhất là chúng ta sẽ thua một thứ ngoại đạo nào đó nó lừa đảo ta, rồi ta phải đầu hàng với cái thứ ngoại đạo mà nó lừa đảo đó. Cho nên là không nên hỏi pháp môn nào rốt ráo nhất. Một ông thầy thuốc giỏi, đây là ra đây là rừng rú rồi, họ nhìn tất cả cỏ cây hoa lá đó trước mắt của họ là thuốc không đấy. Nhưng mà hỏi cho tôi cây nào là thuốc rốt ráo nhất, quý nhất, ông cười, ông nói mấy anh trình độ cấp thấp kém quá, thuốc mà bảo cây nào rốt ráo nhất là mà sao được, nó tùy theo chứ. Anh nào ít chảy là tôi cho uống cao dung nè, cao dung là nó chắc nhất đó, là như đọt ổi nè, là như mấy cây cam thảo đất nè, thì nó cầm ít chảy. Thế thì là cái cao bằng dung với một củ gừng, một chút xíu gừng và cái món tà chát thì chát không, là nó là quý giá nhất đó, vị thuốc hay nhất, hay nhất với cái anh ít chảy cứu tuổi quần xanh đó nha. À, còn cái bà già kia suy nhược quá trời rồi, giờ bà bệnh ngáp ngáp mà đem cho uống cái đó là bà bón bà chết luôn á. Thế thì bây giờ là đem xăm đỏ vô. Thế thì là cái bà già mà suy dinh dưỡng này nè, cái ông già suy dinh dưỡng này nè, đem xăm đổ vô. Nhưng mà trước khi đổ xăm là phải đổ nước cháo loãng cái đã nha, nước cháo loãng rồi từ từ cái nước cháo mới là hơi đặc đặc ha, rồi sau đó mới là cho thuốc bổ vô. Chứ mà đói mà suy kiệt mà đem đổ thuốc bổ quý vô là chết ngay, sống đâu. Cho nên là với cái người mà suy nhược như thế là đem cái cháo loãng là quý, là vị thuốc quý nhất. Rồi từ nó cháo độc đặc đặc hơn một tí, rồi sau đó mới là bồi dưỡng các cái thứ như là sâm hay là phạch ma tông hay là các cái thứ bổ khác. Đó, do vậy cho nên vấn đề là thuốc hay là nó hay với ai và bệnh gì, mà người thầy thuốc giỏi là tùy theo bệnh mà cho thuốc, thì có cây thứ nào cũng đều là hạng nhất hết. Mà hạng nhất đó với ông A hạng nhất, có cây kia hạng nhất với ông B hạng nhất, nọ có cây nọ hạng nhất với bà C đều là hạng nhất hết. Mà cũng có cái phải bỏ thì hết, không có cái nào xài được hết. Do vậy cho nên cái vấn đề là cái pháp môn nào mà hạng nhất là mình không có, không nên nói vậy. Có bây giờ là thí dụ như câu hỏi này là riêng về bản thân tôi phải không, thì cái đó là tùy theo tôi trả lời đó. Câu đó là tôi phải trả lời theo kiểu của tôi. Thế thì là cái trả lời này nó cũng không có đơn giản. Cái viên ngọc kim cương to như thế này mà các vị hỏi tôi cho, theo sự kinh nghiệm, anh là cái người bắn ngọc kim cương vậy chứ anh thấy ngọc kim cương nó là màu gì, mà màu gì là kim cương quý, kim cương tốt. Cái người bán ngọc không nói được. Thật sự cái người mà thợ kim cương giỏi là không bao giờ nói kim cương của tôi thuộc cái màu nó ánh mà nó hồng mà nó đỏ rất là đẹp, nó trong. kim cương của anh là vậy thôi sao? Có màu hồng và màu ánh trong vậy thôi sao? Xây kim cương của anh ở đây là không phải là hồng mà là màu màu xanh, mà xanh nó nhiều cái kiểu xanh, nó có cái tông đậm như là ánh ánh nó lung linh vô cùng biến ảo. Thế thì là kim cương nhiều màu lắm, nói không hết được. Tùy theo cái nghiêng nghiêng lấp đi một chút xíu là nó sinh ra màu khác, cái đẹp đẽ nó biến ảo vô cùng. Mà tự thân cái kim cương này là không có màu gì hết, mà biết nhìn lấp ra một tí một cánh là nó biến ảo vô cùng, mà không nói nó là màu gì được hết, mà cũng không nói màu nào mà là đẹp. Bởi vì cái đẹp của nó là phải đẹp đa dạng mới gọi là đẹp. Chứ nếu có một màu thì ta mua cái màu đỏ, cái cục gì đó màu đỏ. Nếu mà cần màu xanh là đẹp, ta mua cái cục gì đó cái màu xanh thôi. Thế thì là cái việc tu hành nó cũng vậy. Tuy nhiên là dầu một cái mà gọi là ôm gốc đảm đắc bổn mạc sầu mạc như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, ta cần ôm gốc, đừng quan tâm chỉ cành ngọn. Gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê như châu lưu ly, như ngọc kim cương, nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng vằn vặc hay sáng mơ màng, cái ngọc kim cương nó thâu trọn. Thế thì là mình tu mình cần ôm gốc. Mà ôm gốc á, cái gốc tân cùng của cái gốc là như quyển tao ma đề, tức là mình thiền định. Lẽ tất nhiên là phải nhiều thứ thiền định mới gom lại, nó mới đúc kết lại, nó thành ra cái thiền định như quyển tâm ma đề được. Nhưng mà cái gốc của nó là theo tôi á, là tôi giới thiệu là như quyển tâm ma đề. Tâm ma đề tức là chánh quán, tức là chánh định đó, thiền định đó. Mà thiền định đó mình phải tư duy như thế nào mà để mỗi ngày là mình thấy vạn pháp giai không gì duyên sanh như quyển. Cái đó là có thể ôm được gốc. Cái đó gọi là cái người mà đạt tới cái thực tướng của bát nhã, là thấy được cái vạn pháp là vô tướng. Nó không có cái đơn điệu, cái độc lập, cái tự ngã tồn tại của nó, mà cái tướng của nó là giai không. Mà không đây không có nghĩa là vĩnh viễn trống rỗng không có gì hết, mà không đây là không có tự ngã, không có tự chủ, không có tự tại, không có tự ngã trường tồn vĩnh cửu gì hết, mà tất cả đều là duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên hợp rồi tan, tan rồi hợp, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Do vậy cho nên là nó hạn chế được. Mình thấy rõ cái thực chất của vạn pháp là giai không rồi á, thì các thầy sẽ nhẹ bớt đi vấn đề vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt sâu lấy bỏ, chùa lớn Phật to tháp nhiều tiền sự nghiệp gì là lớn lao vân vân. Các thầy sẽ nhẹ đi cái đó, các thầy sẽ không có chùa mà các thầy không hề có tự ti mặc cảm, không có đau khổ. Các thầy không có sự nghiệp mà các thầy vẫn thấy đầy đủ tất cả. Tại vì sao vậy? Vì là mình thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp. Bá dương giống mảnh kim hà tại, hàng tính công lao nhất đáng không, hàng võ sức địch muôn người, rồi gồm thâu cả lục quốc vậy mà cuối cùng là còn. Hàng tính công lao xây dựng cơ nghiệp nhà hơn 400 năm cuối cùng còn gì. Thạch sùng mình đọc chữ tích đó, là giàu có ghê gốm mà cuối cùng là còn được gì. Các vị tổng thống ở Nam Hàn, 3-4 vị tổng thống là khi mà xuống chức rồi là còn được gì. Tổng thống Suharto ở Indonesia vừa từ chức thì tài sản họ vừa kiểm kê. Tổng thống Ferdinand Marcos ở Philippines là cho tới ngày nay còn để cái hậu quả cái là hầu tòa liên tục. Điều đó chứng tỏ rằng không còn gì quan trọng cả. Do vậy cho nên là cái người tu mà thấy được cái như quyển tâm ma đề á, thì nó là coi như mình ôm được cái gốc rồi, thì cành lá nó sẽ xung xê, nó nảy nở ở trên đó. Đó là tôi xin trả lời đơn giản gọn ghẽ. Mà còn cái như quyển tâm ma đề mà làm thế nào để thành tựu được là giống như cái nhà vậy. Ta muốn làm được một cái nhà là trước đó ta phải kiếm từ cây gỗ, từ cây kèo, từ cây đồng tai, từ miếng ngói đó nha, chứ không phải chỉ không mà có được cái nhà đâu. Tuy nhiên là cái nhà mà thành tựu rồi là phải là một cái nhà. Nhưng mà trong khi làm ra được cái nhà đó là phải công phu á. Bây giờ mình đây được Thì xin thưa là nếu lần sau tới nữa ha, là quý hòa thượng quý thầy cũng làm cho vui vui vậy đi, vui vui vậy đi. Cái kinh này mình học biết bao nhiêu mà đó, cái này là cái thiết thực. À, ai uống đây đã ha. Do vậy mà trong đạo Phật nó có cái từ ta gọi là bất tư nghị giải thoát pháp môn. Cái người mà tu mà đúng rồi đó, là người đó có một sự giải thoát mà bạn bè xung quanh mình không biết được rằng mình có sự giải thoát đó. À, giống như là cái người mà người ta được uống nước thì cái lạnh, cái nóng, cái hương vị của nước này những người xung quanh dầm thấy không hề biết. Đúng như vậy đó. Do vậy cho nên là cái chuyện tu hành của mình thì mình không cần nói, có nói người ta cũng biết. Mình đắc mình chứng, không bao giờ mình nói mình đắc mình chứng, mà sự thật cái sự bất tư nghị giải thoát đó nó ở gần bên người ta, ở trà trộn trong người ta mà người ta không biết. Mình ăn là mình no, mình ngủ là mình khỏe, mình uống nước là mình biết, chứ người khác không biết được. Cho nên họ biết không biết chuyện đó không có quan tâm gì, mình không cần quan tâm. Hết giờ rồi, ngày nay niệm Phật ngồi xuống bình thường niệm Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nam môn vô lượng thệ nguyện, học bậc đạo vô lượng thệ nguyện.